Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại trường Trung học cơ sở Quyết Thắng. Lực lượng công an tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19. Những năm gần đây, Thành đoàn Thái Nguyên luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 20 tháng 8, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền chủ trì hội nghị. Đảng bộ khối chính quyền hiện có 28 chi bộ với gần 400 đảng viên. 6 tháng qua, Đảng ủy và các chi bộ cơ quan khối chính quyền đã tích cực tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục hồi phát triển kinh tế, góp phần vào kết quả phát triển chung của thành phố. Tiêu biểu như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt xấp xỉ 5.200 tỷ đồng, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2020, thu ngân sách đạt trên 1.250 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch tỉnh và thành phố, bằng 196% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 20.000 tấn, tăng 5% so với kế hoạch giao. Sản lượng chè búp tươi đạt 11.500 tấn, tăng trên 3% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được đảm bảo và có hiệu quả nhất định. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Có 12 đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng ủy trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 và 5 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Nhiều đồng chí được tham gia các lớp học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Sau tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 13 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 22 đảng viên. Sau tháng cuối năm, toàn Đảng bộ cơ quan khối chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận số 02 ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới 2021-2022. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khối phường xã thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Tới dự buổi tổng kết hội thi có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Vòng sơ khảo khối phường xã có sự tham gia của 31 báo cáo viên đại diện cho 31 đảng bộ phường xã trực thuộc Thành ủy. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban giám khảo, nhìn chung các thí sinh đều chuẩn bị tốt đề cương thuyết trình, bám sát chủ đề của hội thi. Ở phần thi thuyết trình trên sân khấu, các thí sinh đã đầu tư nghiên cứu các văn kiện đại hội của Đảng, tìm hiểu các tài liệu có liên quan, sưu tầm những tư liệu trích dẫn, hình ảnh minh họa để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. Nhiều thí sinh có kỹ năng diễn thuyết tốt, ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, giọng nói mạch lạc và cuốn hút người nghe. Một số thí sinh đã biết phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. Đó là việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười giúp tạo ấn tượng với người nghe và khắc sâu hơn những nội dung cốt lõi của bài tuyên truyền. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, công tâm, Ban giám khảo hội thi đã chấm điểm và lựa chọn được các thí sinh có số điểm cao nhất để tham mưu cho Ban tổ chức hội thi, đề xuất Ban thường vụ Thành ủy công nhận giải. Kết quả thí sinh Nguyễn Thị Linh thuộc Đảng bộ xã Phúc Hà đã vinh dự được nhận giải A. Ngoài ra còn có 2 thí sinh được nhận giải B và 3 thí sinh được nhận giải C.
Chiều ngày 20 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại trường Trung học cơ sở Quyết Thắng. Cùng đi còn có lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng. Trận mưa lốc xảy ra vào đêm ngày 18 tháng 8 đã làm một cây xà cừ trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Quyết Thắng gãy đổ vào công trình nhà vệ sinh, làm hư hỏng nặng phần mái và các thiết bị vệ sinh của trường. Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo địa phương, lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng kết hợp với các phòng ban liên quan của thành phố khẩn trương sửa chữa ngay các hạng mục công trình bị hư hỏng, đồng thời lên kế hoạch lập dự toán sửa chữa và xây thêm một khu nhà vệ sinh cho nhà trường. Các công việc trên đảm bảo cho các thầy cô giáo và các em học sinh đón ngày khai giảng năm học mới. Chiều ngày 20 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đã chủ trì hội nghị triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 5 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các nút giao thông ra vào thành phố thuộc các phường xã Tân Long, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Thịnh Đức. Thời gian qua, lực lượng tại các chốt này đã thực hiện tốt công tác kiểm soát người và phương tiện vào thành phố, không để dịch xâm nhập từ địa phương khác vào thành phố, giúp thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch. Trung bình mỗi ngày các chốt đã kiểm tra trên 10.000 lượt phương tiện, trong đó số lượt phương tiện từ các tỉnh khác trên 2.000 lượt, kiểm tra thân nhiệt trên 20.000 lượt người. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phường xã Tân Long, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Hà thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát trực 24/24 giờ tại 16 vị trí mà người có thể trốn tránh chốt kiểm soát phòng chống dịch vào thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý. Tại cuộc họp, các đồng chí chốt trưởng các chốt kiểm liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường nơi có chốt đã nêu những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để các đại biểu cùng thảo luận và đưa ra các biện pháp thực hiện hiệu quả. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các chốt kiểm tra liên ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố, áp dụng các biện pháp cách ly tập trung đối với các trường hợp người từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vào thành phố, thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế về phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa, siết chặt kiểm tra đối với người và phương tiện vào thành phố, kể cả xe mang biển của tỉnh Thái Nguyên, giao cho Trung tâm Y tế thành phố thực hiện việc test nhanh COVID-19 tại các chốt đối với các trường hợp có nguy cơ cao, v.v. Từ ngày 22 tháng 8 năm 2021, người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng với mức 150.000 đồng một người trên ngày. Mức hỗ trợ này áp dụng cho người không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Số tiền bồi dưỡng được tính bằng số ngày làm việc thực tế tại chốt kiểm soát do cơ quan có thẩm quyền quyết định, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. Nội dung này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 06-2021-NQ-HDNZ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Trước đó, tỉnh cũng đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chi trả chế độ phụ cấp chống dịch cho lực lượng tham gia phòng chống dịch của tỉnh với tổng số tiền là 37,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó cấp tỉnh là 23,3 tỷ đồng, cấp huyện là 14,3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trước dịch bệnh COVID-19, hiện tại tỉnh Thái Nguyên duy trì trên 100 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch và hàng chục chốt phong tỏa, chốt cách ly tại các địa bàn có dịch bệnh. Công an tỉnh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại các chốt. Mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhân lực cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng các lực lượng vẫn kiên trì bám đường, bám chốt, quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. 12 giờ trưa tại nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên, dưới cái nóng gay gắt, lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội, y tế và bảo vệ dân phố vẫn căng mình bám chốt. Ngày 3K, lực lượng này luôn đảm bảo quân số 24/24 giờ để kiểm soát người và phương tiện, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Thượng úy Nguyễn Tuấn Sang, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời tiết này rất khắc nghiệt và phương tiện đi lại ở tuyến đường này rất đông, gây khó khăn nhiều đến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây. Nhưng anh em chúng tôi cũng cố gắng hết mình vì tập thể, vì xã hội.
Trung bình mỗi ngày,
Các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh kiểm tra khoảng trên dưới 26.000 lượt phương tiện, trong đó có khoảng từ 6 đến trên 8.000 lượt phương tiện từ tỉnh khác vào Thái Nguyên. Tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2012 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp và kiểm tra thân nhiệt cho gần 4,5 triệu lượt người qua các chốt. Ở địa bàn giáp xanh với vùng dịch, những tuyến đường giao thông huyết mạch ra vào tỉnh thực sự trở thành điểm nóng. Nếu không kiểm soát tốt, sẽ xảy ra tình trạng thông chốt, né chốt. Lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 20 trường hợp có ý định thông chốt, 15 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, khởi tố 4 vụ, 5 bị can là người Việt Nam về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trung tá Hạc Sơn Linh, Phó trưởng phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Ngăn chặn việc đưa người địa phương xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa phương, thì đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này.
Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tham gia truy vết, xác minh trên 1.400 trường hợp F1, hàng chục nghìn trường hợp là F2, F3 và trên 3.000 trường hợp trở về từ các vùng có dịch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với 557 cá nhân, 38 cơ sở kinh doanh, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Để phục vụ truy vết lộ trình di chuyển của công dân nhanh chóng và chính xác, Công an tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch. Theo đó, tiến hành tạo lập tài khoản, lắp đặt trang thiết bị tại 12 chốt kiểm dịch trên địa bàn. Thượng tá Lăng Đức Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Công dân sẽ tạo một mã QR code trên điện thoại smartphone, khi đó đã cập nhật các cái thông tin công dân kê khai sẵn. Khi đi qua các chốt kiểm dịch thì công dân chỉ việc xuất trình cái mã QR code để quét qua hệ thống phần mềm và kiểm soát cái thông tin lai lịch.
Với sự quyết tâm không ngừng nghỉ của lực lượng công an toàn tỉnh, sẽ góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ đẩy lùi dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thực hiện chỉ thị số 13 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện rà soát các quỹ đất công viên, cây xanh, tập trung công cộng theo quy hoạch và diện tích đất công cộng thuộc địa bàn quản lý để bổ sung vào quy hoạch đất công viên, cây xanh. Cụ thể, thành phố Thái Nguyên có trên 300 hectare đất công cộng, trong đó quy hoạch 5 công viên cây xanh có diện tích 10 hectare trở lên. Trên cơ sở kết quả rà soát, mới đây thành phố Thái Nguyên đã đề xuất 6 vị trí, dự kiến thực hiện khu công viên cây xanh, vườn hoa công cộng với tổng diện tích khoảng 19.200 m². Vị trí các khu đất được đề xuất thuộc địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ và Thịnh Đán. Thực tế cho thấy việc xây dựng các khu công viên cây xanh, vườn hoa công cộng trên địa bàn là rất quan trọng vì không chỉ góp phần tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, điều hòa sinh thái mà còn đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương. Sáng ngày 20 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực và Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Tại hội nghị, gần 30 hộ gia đình thuộc hai tổ dân phố của phường Tân Thịnh đã được thông tin khái quát về hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Đây là một trong 7 hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Tuyến mương có chiều dài trên 770m, chiều cao 2,6m, kết cấu bê tông cốt thép, có đường công vụ hai bên mương với chiều rộng mỗi bên 3m. Công trình có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống dân sinh, góp phần chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, các cơ quan chức năng của thành phố đã triển khai các chế độ chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của hạng mục công trình này. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, người dân địa phương bày tỏ sự nhất trí và mong muốn thành phố Thái Nguyên chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Thành đoàn Thái Nguyên đã luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó nhằm thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng. Nhiều đoàn viên ưu tú sau khi được kết nạp Đảng đã luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một đảng viên gương mẫu, xứng đáng được nhiều đoàn viên thanh niên học tập noi theo. Phản ánh của phóng viên Lưu Lan. Tháng 4 năm 2021, chị Hồ Thị Hường, bí thư chi đoàn tổ 1 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong suốt quá trình công tác, chị luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tham gia các phong trào hoạt động do các cấp bộ đoàn phát động. Với chị, trở thành một đảng viên trẻ không chỉ là một niềm vinh dự lớn, mà còn là động lực để chị tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, học tập, lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Chị Hương chia sẻ thêm.
Là một đảng viên được đứng trong đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn, góp sức trẻ trong đội ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện tốt được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đoàn phường giao cho.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện có trên 100 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số trên 18.000 đoàn viên. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên. Nhiều cơ sở đoàn đã có cách làm hay, sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung bình mỗi năm, các cơ sở đoàn có từ 5 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp đảng. Chị Võ Thu Trang, bí thư đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận thức được rõ cái tầm quan trọng về công tác phát triển đảng, hàng năm thì đoàn thanh niên phường Túc Duyên cũng đã chú trọng quan tâm đến cái công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Thì tuyên truyền giáo dục chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên. Thì từ đó thì đoàn phường cũng đã xây dựng nhiều cái phong trào hoạt động mang tính chiều sâu nhằm phát huy cái được vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ. Thì đã có rất là nhiều cái công trình phần việc của thanh niên đã được các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn phường đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Và đây cũng là cái môi trường để mà các bạn được tham gia cống hiến và được rèn luyện rồi phấn đấu để mà đứng trong cái hàng ngũ của Đảng.
Bằng nhiều giải pháp phù hợp, công tác phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn được các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Thành đoàn quan tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, vừa xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh. Trong 5 năm 2015-2020, Thành đoàn đã giới thiệu trên 2.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó có gần 1.600 đoàn viên được vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong năm 2020, các cơ sở đoàn trực thuộc đã giới thiệu 400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó có trên 280 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Anh Nguyễn Văn Thắng, bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối của Thành ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên, thì Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động triển khai có hiệu quả công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, cụ thể hóa bằng các việc là tổ chức các chương trình rồi là hội nghị cho cán bộ đoàn chủ chốt cũng như là đoàn viên thanh niên nghiên cứu học tập 4 bài lý luận chính trị của tổ chức đoàn, cũng như là nghiên cứu học tập các chủ trương, cương lĩnh, điều lệ Đảng và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như là chủ nghĩa Mác Lênin để giúp cho đoàn viên thanh niên có thêm nhiều kiến thức cũng như là sự tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là có cái động cơ mục đích phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó thì trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 có những cái diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, thì thành đoàn cũng đã liên tục linh hoạt sáng tạo trong việc triển khai cũng như là tổ chức các chương trình hành động cách mạng cũng như là cái chương trình đồng hành với thanh niên để giúp cho đoàn viên thanh niên cũng sẽ được thể hiện cái vai trò cũng như là cái chức năng nhiệm vụ của bản thân để thông qua hoạt động thực tiễn sớm rèn luyện cũng như là được tổ chức đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp trong thời gian tới.
Chăm lo bồi dưỡng phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú là một trong những mục tiêu thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì thế, việc phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên trở thành một trong những yếu tố then chốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868. hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.